Lam Phương xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vâng, và bây giờ Lam Phương xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Kiến thức ngày nay cùng với anh Uy Nguyễn là manager của Fast Lock On nằm trong khu chợ Trường Nguyên. Thì nếu như mà quý vị nào có thắc mắc về những máy móc như là computer, iPhone, laptop, iPad thì hãy gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài là 8178994110 thì anh Uy sẽ trả lời cho quý vị. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin gửi lời chào đến với anh Uy, lâu ngày quá không gặp, anh Uy khỏe không?
Dạ, cảm ơn, mến chào Nam Phương, kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, rồi bữa nay anh Uy có cái gì vui không đây?
Dạ thì kỳ trước mình có một cái thính giả gọi lên hỏi về các cái kỹ thuật điện thoại, cách phân biệt rồi các thông số của cái gọi là 3G, 4G vô văn mà thường thường trên mấy chiếc phone của mình á.
Dạ,
giờ
vâng,
nó hay ai cũng thấy nó hiện lên cái thanh đó.
Dạ.
Thì hôm nay chắc là một ngày đẹp trời mình sẽ nói về cái phần này để mà mọi người theo một cái nghĩa thông dụng nhất và phổ biến nhất, không có tính cách đào sâu. Còn nếu mà anh em nào muốn đào sâu thì có thể liên hệ với Huy tại Fast Lock On. Ở đây mình chỉ có những cái thông tin chung và cơ bản để mình có thể hiểu một cách nôm na nó là cái gì, rồi nó hoạt động như thế nào, vân vân. Trở lại với lại Nam Phương
thì theo anh Uy, Nam Phương cũng không có hiểu được rằng là điện thoại thì nó có rất là nhiều cái kỹ thuật, thì ví dụ như là 1G, 2G, 3G và 4G, không biết nó là cái gì, và đôi khi Nam Phương cũng không có hiểu là cái ý nghĩa của nó là cái gì. Không, anh Uy có thể giải thích cho Nam Phương cũng như là quý thính giả biết được rằng là G là cái gì và 1G, 2G, 3G, 4G vân vân.
Dạ, G là cái viết tắt của chữ đầu tiên của generation, có nghĩa là cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai. Thì nói 1G, 2G là nói gắn tắt cái từ một cái từ để mình nói lên là cái phương pháp kết nối mà viễn thông mà cho di động, viễn thông di động thì là viễn thông di động có nghĩa điện thoại đó. Thì nói tóm lại điện thoại đi ha, cho nó dễ.
Yeah.
Thì cái phương pháp kết nối của mạng của điện thoại đó thì nó dựa trên những cái kỹ thuật như là 1G, 2G, 3G vân vân. Thì qua thời gian thì lúc đầu thì người ta là 1G, 1G có nghĩa là analog. Analog có nghĩa là giống như là nó chỉ có một cái trạng thái vậy thôi, thì nó thêm bớt gì vô, nó giống như một cái biểu đồ chạy ngang hình xuyên vậy đó, lên xuống một kiểu một thôi. Rồi sau mà người ta thấy cái đó nó bất tiện quá, nó không có chứa nhiều thông tin, thì 1G lúc đó là nó tính bằng megabit cho 8 megabit per second, rất là chậm. Mỗi lần chuyển data thì chỉ trên phone đó, thì mình chỉ nghe tiếng thôi chứ mình không có chuyển cái gì khác được hết. Thì người ta mới chế ra cái hiệp hội gọi là cái hiệp hội viễn thông quốc tế đó, ITU, thì họ mới hợp lại, họ mới định ra được cái thế hệ kế tiếp, họ đặt tên là 2G, có nghĩa là 2G. Thế hệ thứ hai thì thế hệ thứ hai thì họ sẽ sử dụng cái digital format, có nghĩa là họ sẽ biến những cái tín hiệu ở trong viễn thông thành ra các cái bit 0 và 1. Thì như vậy nó sẽ mang nhiều cái data, nhiều cái thông tin hơn. Thì từ đó người ta mới định ra được là càng ngày các cái thế hệ tiếp sau, chẳng hạn như 3G, 4G, 5G vân vân, thì nó sẽ có được cái đường truyền, cái speed, cái tốc độ đường truyền mạnh hơn so với những cái thế hệ phía trước. Đó là ý nghĩa của cái các cái G.
Thì hồi nãy Nam Phương có nghe rằng là anh Uy nhắc về analog, thì không biết rằng là analog khác với lại digital như thế nào thưa anh Uy?
Dạ, yeah, thì analog là cái kiểu giống như là trong đời sống của mình thì mình thấy analog giống như là các cái dạng âm thanh mình nghe. Rồi trong kỹ thuật điện là analog là cái dòng điện chạy ngang, có nghĩa là nó phẳng lắm, nó chỉ là một trạng thái giống gì thôi. Và trong thì so sánh ra analog đó, nó chuyển tải thông tin rất là ít, có nghĩa là một chút xíu thôi, vừa gượng lên một chút xíu vậy đó. Khi mình coi một cái đường sóng gì đó thì thông tin họ chèn vô đó chỉ có một chút xíu là mình không thấy được cái khối lượng thông tin chuyển đi. Thành thử ra họ mới nghĩ ra một cái cách để có thể họ biến cái thông tin đó thành nhiều khối thông tin khác nhau, có thể chuyển đi được cùng lúc, thì họ mới chuyển qua một cái dạng khác, họ gọi là digital. Digital có nghĩa là bit 1 và bit 0, có nghĩa là on lên là 1, cái nào mà nó on lên đó, thì nó có thông tin đi qua. Thì như vậy, khi mà định nghĩa được như vậy đó và thực hiện được đó, thì cái khối lượng thông tin đi nó tăng lên rất là nhiều so với lại cái dạng analog bình thường. Trở lại với Nam Phương.
Vậy là cái digital thì nó good hơn analog hả anh Huy?
Dạ, nó
nhanh hơn không?
Đó là một cái định dạng, dạ đúng rồi. Nó cho phép người ta định nghĩa được những cái tiêu chuẩn kế tiếp, làm cho cái kỹ thuật số ngày càng nhanh hơn.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Kiến thức ngày nay, thì nếu như mà quý vị nào có thắc mắc gì về phone hoặc là những cái câu hỏi nào mà thắc mắc về điện toán thì hãy gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, thì hiện giờ đường dây đang trống, quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110 để hỏi những cái câu hỏi nào mà thắc mắc thì anh Uy có thể trả lời cho quý vị. Vâng, và bây giờ thì Nam Phương có một vị khách đầu tiên trên đường dây. Hello, dạ xin chào và xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, tôi tên là Peter đó.
Dạ anh Peter, rồi anh có câu hỏi gì muốn hỏi tới anh Uy thì anh đặt câu hỏi.
Dạ, tôi có câu hỏi anh Uy về computer đó.
Dạ vâng.
À anh Uy, cái computer của tôi á, khi mà tôi dùng cái mouse đó, con chuột á, khi mình push một cái xong á, nó phải thích là wow, lâu lắm mình mới click được nữa. Tức là nó như nó đang busy, nó đang bị một cái gì nó làm chậm lại á. Thì anh biết cái trường hợp đó là như thế nào mà giải quyết được như thế nào?
Cái đó giống như anh nói vậy đó, là có nhiều chương trình chạy cùng lúc thì làm cho cái status của con chuột á, nó di chuyển cà địch cà tan, có nghĩa là đứt đoạn. Thì có một cách mấy người bên chỗ Huy hay làm, đó là anh thích cái nút control alternate với delete cùng lúc, anh hold down xuống thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình, có thể mấy anh sẽ đợi một chút xíu nó mới ra. Thì trong đó, trên cái màn hình đó, cái mục cuối cùng nó gọi là task manager. Click on cái task manager đó mình sẽ thấy được là những cái chương trình nào đang chạy. Thì khi mà anh có được những cái chương trình đang chạy những gì á, thì anh có thể biết được là nó bao nhiêu phần trăm memory, bao nhiêu phần trăm CPU, bao nhiêu phần trăm disk và bao nhiêu phần trăm network. Thì từ đó đó mình có thể mình quyết định là mình không có xài những cái chương trình mà nó tốn hao nhiều cái resource giống như là CPU, memory, disk đó. Thì mình end nó đi, nó có một cái nút end task, anh end cái đó đi thì là máy của anh sẽ được chạy nhanh hơn. Cái cách mà tốt nhất theo quy nghĩ anh Peter nên làm đó là mình sẽ làm một chuyện là mình clean up cái máy của anh, có nghĩa là những chương trình nào mà anh không xài nữa thì anh remove nó ra khỏi cái máy của anh. Và cách tốt hơn nữa đó là anh có thể anh cài lại cái hệ điều hành, thì đó là một cái phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu mà anh đã có một cái backup point ở trong quá khứ đó, anh có tạo ra một cái backup restore point đó, thì anh có thể restore nó trở ngược lại cái lúc giống như là cái thời điểm mà anh trước lúc mà anh bị cái đó, thì như vậy cái máy của anh nó sẽ hoạt động bình thường trở lại cho anh.
Như vậy là mình khi mình thấy được cái task manager thì mình không muốn cái nào thì mình highlight cái đó rồi mình end nó đi hả?
Dạ chính xác, đúng rồi, anh làm bằng cách đó thì nó sẽ giúp đỡ cho anh là giải phóng được tất cả những cái resource mà nó không sử dụng, mình không sử dụng đến, và mình có thể mình làm cái chuyện là cái máy tính nó dồn vô trong cái những cái task mà mình cần.
Yeah. Nhưng mà nó chỉ được lúc đó thôi, rồi khi mình tắt rồi mình mở lại lúc khác thì nó lại bị lại thì sao?
Đúng, thành thử ra mình cần phải cái bước kế thứ nhì mà Huy nói đó là anh cần phải quy mô, những cái chương trình mà anh thấy trong đó đó, ở trong cái task manager đó, anh sẽ thấy một loạt những chương trình mà mình không có xài, thì lúc đó anh ghi xuống, rồi xong anh bắt đầu anh remove những cái program đó ra khỏi cái máy của anh. Tại vì thực ra mình không có xài những cái máy, những cái loại đó. Quy lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như có một lúc nào đó mình xài Yahoo Messenger, thì lâu rồi mình không xài nữa, nhưng mà cái chương trình đó nó cứ occupy một cái khoảng ở trong cái resource của mình. Thành thử ra nhiều khi mình không xài nhưng mà nó dẫn lên thì hơi kỳ, thì mình có thể mình remove nó, rồi sau khi nào xài mình bỏ vô lại. Quy lấy ví dụ gì thôi.
Ok, mình để tôi thử rồi. Cảm ơn Quy nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Peter rất là nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Kiến Thức Ngày Nay cùng với anh Uy Nguyễn. Thì nếu như mà quý vị nào có thắc mắc về computer, phone hay laptop thì hãy gọi vào số điện thoại của đài là 8178994110, 8178994110, thì hiện giờ là đường dây vẫn còn trống. Thì vừa rồi là anh Uy có nói về 1G, 2G, 3G, 4G. Thì Nam Phương được biết rằng là hiện tại thì chúng ta cũng nghe được là 3G và 4G. Thì không biết rằng là giữa 3G và 4G nó khác nhau chỗ nào vậy thưa anh Uy?
Một cách nôm na nhất, 4G là 4G thế hệ thứ tư.
Vâng,
nó nhanh hơn.
Nam Phương phải xin ngắt lời anh Uy vì có vị thính giả gọi vào.
Vâng,
Nam Phương xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Mình là Tony, chào Lan Phương với chào anh Uy. Cho hỏi là tại sao mà cái laptop đang xài cái hôm qua, cái lúc mở ra cái nghe chặt, xong rồi cái màn hình tối thui luôn, không có mở lên được. Cứ nghĩ là chắc hết pin, tại vì để suốt đêm á, cái mình rút dây điện ra rồi chặt lại, xong rồi bắt đầu khởi động lại cũng tạt, xong cái màn hình đen thui.
Không thấy gì nữa luôn hả anh Tony?
Không thấy gì luôn, đen thui lùi luôn.
Nhưng mà lúc mở lên có đọc được mấy dòng chữ của nó không? Chẳng hạn như BIOS
display. Đọc được hết, tức là vừa mới ấn nút power lên một cái là nghe cái sạch xong rồi. Cái màn hình có vui, không có lúc không có chữ được.
Ok, giải thích cái chuyện đó thì cũng đơn giản thôi. Cái chuyện cạch cạch đó nó không liên quan gì tới chuyện chết máy nha. Cạch cạch đó có thể là do cái xe nó bị bể, có thể do cái DVD drive của mình lúc mà nó cố tình nó muốn khởi động đó, nó phát ra cái âm thanh cạch cạch. Hoặc là tệ hơn nữa là cái hard drive của mình nó chết đi đó, thì nó bắt đầu nó cũng cạch cạch giống vậy. Thì cái đó là một chuyện. Nhưng mà đó, cái chuyện mà laptop của anh mở lên hùng mà bấm lên một cái mà nó không có hiện lên cái gì đó, thì nó có hai trường hợp. Thứ nhất đó là cái motherboard của anh bị tiêu, có nghĩa là nó không có làm việc đúng với lại cái mình mong muốn. Cái thứ hai có thể là cả LCD monitor thì bị tiêu, có nghĩa là tệ hơn nhất, có nghĩa là có thể, cái này Nguyên nghĩ thôi, Nguyên nghĩ có thể do bị sét đánh cũng có, nếu mà nhà anh không có cái search protector. Thì đó là những cái nguyên nhân có thể xảy ra đối với cái máy của anh đó Tony.
Nhưng mà có cách nào sửa lại không nhỉ?
Dạ, cái này thì anh phải đem tới một cái tiệm cho cái người technician họ coi, cho họ chẩn đoán cho anh biết là cái máy của anh nó thực sự là bị cái gì. Tại vì nếu như mà mình không biết nó bị cái gì thì mình sẽ mù mờ, mình không có biết bắt đầu từ đâu. Thì fast lock on họ có thể họ kiểm tra cho anh biết và nói cho anh biết là nó bị cái gì hay bao nhiêu tiền, thì cái chuyện đó là free, anh không có tốn đồng bạc nào hết. Thì trừ khi anh muốn sửa thì anh mới phải tốn cái tiền đó thôi.
Vậy anh Uy có tiệm nào ở Arlington không?
Arlington thì chắc không có. Anh chịu khó chạy xuống đây nếu mà anh yêu quý các bác đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tony rất là nhiều. Nếu như mà anh muốn đi chợ, đổi qua chợ Việt Nam ở dưới này thì anh có thể ghé vào Fast Lock On để mà anh Uy check giùm cho anh nhé.
Ok, chị Nguyên đang ăn keo chôm chôm ngon lắm.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin trở lại với anh Uy, hồi nãy cái câu hỏi mà Nam Phương có hỏi rằng là 3G và 4G thì không biết nó khác nhau như thế nào. Anh Uy trả lời tiếp cho Nam Phương được không?
Dạ chắc chắn. 3G, 4G, cái nôm na nhất mà mình ngắn gọn nhất là 4G, nó nhanh hơn 3G, chắc chắn hả Nam Phương?
Dạ, 3G và 4G thì nó sẽ nhanh hơn phải không?
Dạ, 4G nó sẽ nhanh hơn 3G. Thì bây giờ đó thì tùy theo mỗi một cái hãng đó, họ có những cái cách để họ hiện thực cái các cái requirement của cái ITU, của cái cơ sở của cái hiệp hội viễn thông quốc tế đó.
Dạ vâng.
Thì mỗi một cái hãng giống vậy đó thì họ có một cái một cái cách để họ làm cho cái chương trình nó chạy ở ba, được gọi là 3G hoặc là 4G. Thì như vậy khi mà chạy giống vậy đó thì cái speed của nó đó nó sẽ khác nhau, chứ nó không có hoàn toàn giống nhau. Mình cứ tưởng đâu là nó giống nhau gì nhưng mà thực ra nó sẽ hoàn toàn khác nhau hết. Quy lấy ví dụ chẳng hạn như ở cái 3G mà của bên T-Mobile thì nó khoảng chừng 2.5 per second. Còn bên phía bên Verizon hoặc AT&T nó khoảng chừng 12 mét per second. Như vậy thì nó sẽ là khác nhau nhiều, đúng không? Thành thử ra mỗi một cái công ty thì họ có cái cách để họ có thể họ triển khai cái kỹ thuật đó một cách khác nhau, nhưng mà nó nằm ở trong cái giới hạn cho phép để được gọi là 3G và 4G.
Vâng, thì còn 4G và LTE là sao anh Uy?
Chẳng hạn như bây giờ mình có thêm một cái nữa là 4G and LTE. Thì 4G, 4G sau cái 4G rồi thì nó bắt đầu nó tới cái LTE là một cái nâng cấp của cái bản, một cái bản nâng cấp của 4G. Nhưng mà nó chưa phải là cái bản 5G, có nghĩa là chưa phải là cái bản kế tiếp. Nhưng mà nó có thể là nó sẽ nhanh hơn, nó làm cho cái phone của mình nó hoạt động được ở một cái mức nhanh hơn so với lại cái bản bình thường, định nghĩa 4G bình thường.
Thì vậy là LTE thì nó nhanh hơn là 4G luôn phải không anh Uy?
Ở một nghĩa nào đó, nó sẽ là nhanh hơn cái 4G.
Nhưng mà nhiều khi Nam Phương thấy cái phone của Nam Phương lâu lâu nó hiện lên 4G và lâu lâu nó hiện lên LTE. Thì do là cái chỗ nào mình đứng thì nó mới... cái chỗ nào mà mình đứng ngay tại đó thì nó mới hiện lên 4G hoặc là LTE hả anh Uy?
Good question. Thì cái này thật sự Uy cũng không biết khi nào nó hiện lên nữa Nam Phương ơi.
Chắc Nam Phương nghĩ rằng là chắc phải đúng ngay cái vị trí nào. Vâng, và bây giờ Nam Phương và xin mời vị khách tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ xin chào và xin chào biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ, xin anh có thể tắt cái radio giùm em được không? Giùm Nam Phương được không ạ?
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin chào biết quý danh luôn ạ.
Cô chào tên Nguyên đó. Arlington đó.
Dạ anh Nguyên rồi, anh Nguyên có câu hỏi gì muốn đặt tới anh Huy đây?
Tôi muốn hỏi anh Huy là tôi từ trước đến giờ là tôi không có xài iPhone.
Dạ vâng.
Thế vậy khi mà tôi đi ra tôi hỏi ở cái chỗ mà AT&T đó, hay là ở chỗ chỗ T-Mobile đó, thì tôi hỏi nó biết bây giờ tôi trước kia thì tôi có internet tại nhà, nhưng mà bây giờ tôi về hưu thì tôi không có xài internet nữa. Thành ra tôi không có sử dụng internet tại nhà nữa, thành tôi không có cái đường dây internet, cũng không có home phone nữa. Thì bây giờ tôi mới hỏi anh Huy là nếu mà giờ tôi mua cái iPhone mà tôi muốn xài internet đó, thì cái điều kiện đó tôi có phải bắt cái internet ở nhà và cái đường dây điện ở nhà không? Đường dây điện thoại ở nhà không?
Thưa cô chắc gọi là bác hả? Thưa bác thì cái phone của mình á là một chỉ là thiết bị thôi, còn cái dịch vụ mà mình mua ở trên cái phone đó, cái đó thực sự nó mới quan trọng hơn là cái phone của mình. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ bác xài cái V247 data plan, nó có nhiều V247, nó có nhiều lắm, nó chỉ có gọi xong rồi nó tính tiền theo từng cuộc gọi, rồi nó tính tiền theo từng cái pack một vòng. Thì trong một cái package đó thì nó có một cái package nhỏ hơn nữa, nó gọi là data plan. Data plan đó là cho phép mình xài internet ở trên cái phone của mình, mình xài tới đâu thì họ chạc mình tới đó. Thì như vậy đó, cái phone của mình á, mình có thể mình cầm đi ở mọi nơi mình đều xài internet được. Thì internet đó sẽ được chuyển thành cái dạng là sử dụng theo bao nhiêu megabyte thì họ sẽ chạc mình bấy nhiêu tiền thưa bác. Thì như vậy mình không cần phải có wifi, internet ở nhà hoặc bất kỳ đâu, mà mình chỉ cần dựa trên cái iPhone của mình để mình có thể xài cái dịch vụ mà có cho phép mình xài internet thưa bác.
Thế trong cái trường hợp mà mình xài cái iPhone đó, thì mình có thể xài cái số điện thoại của cái điện thoại cầm tay của mình, cái điện thoại thường đó, được không? Hay là mình phải xài cái số điện thoại, cái số của cái chỗ mình mua cái iPhone đó?
Nếu mà con hiểu đúng thì có nghĩa là bác muốn là lấy cái số phone hiện tại rồi xong rồi xài cho cái dịch vụ đó, dịch vụ internet luôn đúng không?
Đúng rồi.
Thì bây giờ mình sẽ làm một cái request, transfer request. Transfer request có nghĩa là mình nói với lại cái người, chẳng hạn như hiện giờ bác đang xài hãng nào?
Tôi đang xài ở AT&T.
Ok, AT&T thì dễ rồi. Ok, thì bây giờ bác chạy ra ngoài một cái tiệm AT&T nào đó ha, authorized store của nó đó. Thì bác nói bây giờ tôi muốn xài data plan. Hiện giờ bác đóng bao nhiêu tiền cho nó?
Bây giờ tôi không phải đóng đồng nào hết, này cái này là của cái con tôi nó làm cho cái công ty của một cái hãng đó, cái hãng trong cái văn phòng của con tôi nó có
vậy thì dễ hơn nữa bác. Vậy thì bây giờ bác nói với con bác là daddy muốn con cho daddy xài internet trên phone, một câu gì thôi là tự động đứa con nó sẽ làm cho bác hết, bác không cần phải
Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình xài internet thì nó có ở trong cái hãng của nó phải trả tiền thêm, thì tôi không muốn. Bây giờ tôi muốn tự động nó tôi xài riêng.
Ok, nếu mà bác muốn xài riêng á, mà bác muốn giữ lại số phone á thì sẽ hơi khó cho cái người con, phải hỏi ý kiến của người đó trước. Còn nếu không á là bác phải làm riêng một cái số, chỉ đăng ký đi ra ngoài tiệm V247 cũng được. Rồi bác đóng tiền tới đâu, chẳng hạn còn lấy ví dụ bác xài 30 đồng một tháng thì bác cứ ra ngoài một cái tất cả các cái tiệm V247 nào cũng được, người ta sẽ cho bác một cái data plan 30 đồng trong vòng 3 tháng, giới hạn trong vòng 3 tháng, bác xài 3 tháng thì coi như có 10 đồng tháng thôi, thì con nghĩ cái đó là
tức là dùng mình trước mình ra AT&T mình nói nó không được ạ?
AT&T họ sẽ chạc mình nhiều hơn thưa bác. Có thể cái data plan của AT&T đó, nếu mà con nhớ không lầm thì nó lên tới khoảng 50 đồng trước thuế. Thì vậy
đúng
quá
rồi,
nhiều.
Đúng rồi, tôi hỏi nó thì nó nói là khoảng 60 mấy đồng á.
Thì mình có những cái dịch vụ V247, dịch vụ ông ngạn đó, thì bây giờ họ có thêm một cái nữa là xài data plan ở chừng mức, có nghĩa là mình không có xài nhiều. Con biết bác không có xài nhiều tại vì trước nay bác chưa xài, thành thử
đúng
ra
rồi,
là
con
bây giờ bác nói đi.
Ví dụ như em có cái văn phòng ở của em ở đâu vậy?
Văn phòng của con ở dưới gần Phở Bàn, sát bên Phở Bàn,
chứ là Garden đó hả?
Dạ, trong khu chợ Trường Nguyên đó bác.
Vậy thì nếu mà trường hợp đến cái chỗ văn phòng của em để nhờ em làm cái đó được không?
Dạ chắc chắn được.
Ok, vậy cảm ơn em nhiều nha. Để em khi nào có dịp anh ghé cho văn phòng, tôi ghé cho văn phòng của em xong rồi tôi nhờ em làm cái đó.
Dạ vâng.
Tôi cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn quý vị trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình. Thì thời gian đến đây không còn nữa, thì xin anh Uy gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả được không ạ?
Dạ thì nói một cách vắn tắt lại, thì hiện bây giờ đó thì mình xài 3G với 4G hay là 3G and 4G thì hầu hết các cái phone hiện đại bây giờ đó đều có cái mức là 4G LTE vân vân. Nhưng mà thực ra đó mình không có cần, Quy phải nói thẳng những gì mình chỉ cần 3G là được rồi. 3G là có thể mình 3G đó là mình có thể mình coi được các cái phim ở cái phiên bản chất lượng cao và đường truyền rất là tốt đủ để mà mình có thể mình thực hiện tất cả các thao tác gì mình muốn. Thành thử ra nếu mà đi ra ngoài mấy cái tiệm phone mà họ có giới thiệu cho mình những cái package nào đó cao giá hơn so với bình thường thì mình có thể mình chỉ chọn cái 3G hoặc là 3G đó là được rồi. Bản thân Huy xài, Huy thấy không có vấn đề gì với cái chuyện upload, là có nghĩa là mình tải lên hoặc là download xuống, tải xuống những cái coi để coi YouTube hoặc là coi phim hoặc là chat hoặc là có thể đọc tin tức, thì tất cả những cái đó 3G là hết ý, không phải thắc mắc gì nhiều. Thì nhân cái buổi nói chuyện hôm nay thì Huy nghĩ là mình sẽ có thêm được cái kiến thức để mình khi mà mình nói chuyện 3G, 4G vân vân thì mình có một cái kiến thức cơ bản để mình có thể mình hiểu được cái người đối diện muốn nói cái gì với mình, và hy vọng là cái buổi nói chuyện này hữu ích cho tất cả mọi người chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh Uy rất là nhiều. Quý vị vừa đến với chương trình Kiến thức ngày nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin chào tạm biệt quý vị và xin chào tạm biệt anh Uy và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình lần tới nha.
Dạ, cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại lần sau.
Dạ vâng.